Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, với sự chịu khó, ham học hỏi, nhiệt huyết của sức trẻ trong lao động sản xuất, đến nay anh Phan Trọng Hà ở thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn đã thực hiện thành công mô hình băng tay xanh. Đây được xem là hướng đi mới tạo động lực cho đoàn viên thanh niên ở địa phương đang có ý tưởng lập thân lập nghiệp, mạnh dạn khởi nghiệp với cây băng tay. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, qua tìm hiểu trên mạng Internet, nhận thấy cây măng tay xanh dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, mang lại thu nhập cao và ổn định. Năm 2020, anh Phan Trọng Hà ở thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận đã mạnh dạn trồng thử nghiệm 500 cây măng tay xanh trên diện tích 200m² trồng cây trồng cạn, kém hiệu quả của gia đình. Biết được giá cây con giống măng tây xanh khá cao nên để tiết kiệm chi phí đầu tư, anh Hà đã tự mua hạt giống về mày mò nghiên cứu và tự ươm cây con giống. Theo anh Hà chia sẻ, vì là người đầu tiên ở xã tiến hành trồng cây măng tây xanh nên anh đã rất trăn trở, cũng như tốn nhiều công sức tìm hiểu kỹ về giống măng tây này. Trước khi bắt tay vào trồng để tiết kiệm chi phí cho khâu con giống, anh đã mua một lạng hạt măng tây với giá 2 triệu đồng về tự ươm. Sau ươm 3 tháng, anh đã rất mừng vì hạt giống nảy mầm tốt. Sau khi có cây con giống, anh Hà bắt tay ngay vào việc trồng thử nghiệm. Cũng theo anh Hà, măng tây là sản phẩm rau sạch nên đòi hỏi người chăm sóc phải tuân thủ nghiêm các quy trình kỹ thuật trong việc trồng và chăm sóc. Theo đó, cây được trồng theo luống cách nhau 1,2 mét, mỗi luống trồng 2 hàng, cây cách cây khoảng 30 cm. Nên trồng ở những nơi nhiều nắng vì măng tây xanh ưa nắng, gió lùa thông thoáng. Đặc biệt, không được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoặc phân hóa học để bón cho cây và phải luôn đảm bảo nước tưới sạch để giữ ẩm. Cần chú ý thực hiện tốt việc phòng bệnh cho cây. Anh Hà cũng cho biết thêm, trồng măng tây phải chịu khó chăm sóc, nhất là giai đoạn khi cây còn nhỏ. Bởi khi còn nhỏ, cây mềm rất dễ bị đổ ngã và chết, đến khi cây phát triển lên đến vàng thì việc chăm sóc khá dễ dàng. Cây măng tây có khả năng kháng bệnh rất tốt, nhất là giai đoạn cây trưởng thành. Đặc biệt, cây măng tây có ưu điểm là trồng một lần nhưng cho thu hoạch nhiều năm. Nếu chăm sóc tốt, có thể thu hoạch trong vòng từ 8 đến 10 năm. Nhờ nắm vững kỹ thuật cũng như hiểu được đặc tính của cây nên vườn măng tây xanh của anh Hà phát triển tốt, ít sâu bệnh gây hại. Thường chỉ sau gần 7 tháng trồng và chăm sóc, cây đã bắt đầu cho măng. Những bắp măng to, mập, đạt chất lượng cao nên rất được thị trường ưa chuộng. Dù chỉ trồng măng tây xanh với diện tích không lớn, chỉ khoảng 200m², nhưng ngày nào gia đình anh Hà cũng có sản phẩm xuất bán ra thị trường. Với giá thành trên thị trường hiện nay khoảng 70.000 đồng một ký, sau khi trừ chi phí đầu tư, công chăm sóc, mỗi tháng vườn măng tây xanh cho gia đình anh thu nhập trên 3 triệu đồng. Anh Phan Trọng Hà cho hay.
Chúng cũng hiệu quả, chúng là hái lên bán cũng có tiền. Đúng rồi, cái nem đợt vừa rồi nó mưa quá nên là nó hư cây nên nó bò bơ giờ mới chăm lại. Nói chung dỗ mà, nó cũng như trồng mấy cây khác, trồng nó sống rồi, nó khó chết lắm. Giá trị của nó thì nó bán cũng có tiền mà.
Chị Phạm Thị Hải, Bí thư xã đoàn Tây Thuận cho hay, hiện nay trên địa bàn xã Tây Thuận có nhiều gương thanh niên làm kinh tế giỏi với mô hình kinh tế phong phú đa dạng. Trong đó có mô hình trồng trọt chăn nuôi tổng hợp của thanh niên Phan Trọng Hà, thôn Thượng Sơn. Hiệu quả từ mô hình đã tạo sức lan tỏa đến cộng đồng, nhất là các bạn đoàn viên thanh niên ở địa phương đang có ý tưởng lập thân lập nghiệp làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Chị Phạm Thị Hải, Bí thư xã đoàn Tây Thuận cho biết thêm.
Nói là cũng vượt khó được, em học hỏi, nói chung là cũng thích, cũng có đam mê trong cái việc xây dựng cái mô hình, cũng có quyết tâm làm giàu tại địa phương. Thì tại địa phương thì xã đoàn cũng có tổ chức cho các bạn thanh niên, đặc biệt là các bạn trong câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi đến tham quan. Rồi thì Hà cũng có chia sẻ kinh nghiệm để tạo cho các bạn có được cái hướng để mà định hướng để mà phát triển kinh tế.
Bên cạnh trồng măng tây xanh, tận dụng đất vườn nhà có sẵn, hiện nay anh Hà còn thực hiện mô hình nuôi trùng quế và trồng thực nghiệm thêm hơn 40 gốc dừa sim lùng và 2 sào đậu phộng để tăng thêm thu nhập cho gia đình, góp phần đa dạng hóa sản phẩm. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng thanh thiếu niên bỏ nhà đi lang thang, kết nhóm với đối tượng xấu, thuê nhà nghỉ, nhà trọ sống chung là một trong những nguyên nhân đưa không ít thanh thiếu niên vào con đường phạm tội, vi phạm pháp luật. Bài của Thanh Hương đề cập cụ thể hơn về thực trạng này. Chúng ta cùng nghe.
Mới đây vào ngày 22 tháng 8, Công an thành phố Quy Nhơn đã khởi tố Trần Quốc Anh và Trần Việt Anh cùng 22 tuổi ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước về tội cướp giật tài sản. Trước đó, trưa ngày 10 tháng 8, Trần Quốc Anh điều khiển xe máy chở Trần Việt Anh thực hiện vụ cướp giật điện thoại của anh Nguyễn Thành V, 28 tuổi, ở phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Hai đối tượng này là hai anh em sinh đôi, đều bị nghiện cỏ Mỹ, cùng bỏ nhà đi lang thang đã lâu và kết nhóm với một số đối tượng khác cũng lang thang thuê trọ tại phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. Trong quá trình bỏ nhà đi, để có tiền sử dụng cỏ và sinh hoạt hàng ngày, hai anh em đã đi cướp giật tài sản. Sau đó bán chiếc điện thoại vừa cướp được, hai đối tượng đem tiền về cho cả nhóm mua thức ăn và cỏ Mỹ. Có mặt tại cơ quan công an, bà NTM ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước là mẹ hai đối tượng Trần Quốc Anh và Trần Việt Anh bất lực nói: ban đầu tụi nó bỏ đi, tôi với ông xã cũng tìm về, răn dặn đủ hết nhưng sau đó hai đứa vẫn tiếp tục bỏ đi. Mình còn bận làm ăn, đâu canh chừng hoài được. Nghĩ tụi nó cũng lớn rồi đi chơi, ngủ ngoài đường, chứ đâu ai ngờ giờ đi cướp rồi nghiện cỏ. Nhiều trường hợp ban đầu chỉ là giận cha mẹ la mắng khi phạm lỗi, bỏ nhà đi theo bạn bè nhiều ngày mà không cần quan tâm đến sự lo lắng của gia đình. Quá trình lang thang không gia đình, các thanh niên này nhanh chóng kết giao với bạn bè xấu. Và để có tiền sinh sống, không ít em đã thực hiện các hành vi trộm cắp, lừa đảo, cướp giật để lấy tiền mưu sinh qua ngày. Như trường hợp Đỗ Phi L, 14 tuổi, ở xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh, bỏ nhà đi bụi trong một lần giận cha mẹ mắng. L xuống thành phố Quy Nhơn từ đầu năm nay. Sau những ngày lang thang đói khát, L nhanh chóng nhập nhóm các đối tượng đều bỏ nhà đi bụi với mục đích ban đầu để có cái ăn. Các đối tượng thuê nhà trọ ở chung, trong đó có cả nam nữ và cùng nhau thực hiện 7 vụ trộm xe máy bị Công an phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn phát hiện vào đầu tháng 7 vừa qua. Đáng nói, không chỉ thực hiện các vụ trộm ở thành phố Quy Nhơn, Đỗ Phi L dẫn đồng bọn về huyện Vĩnh Thạnh quê mình thực hiện 2 vụ trộm xe máy. Nhóm đi bụi của Đỗ Phi L không chỉ trộm cắp mà còn tham gia vào nhiều vụ đánh nhau gây rối trật tự công cộng tại thành phố Quy Nhơn. Nhóm đối tượng đi bụi có số lượng đông, vừa trộm cắp vừa cướp tài sản. Còn có nhóm của 3 đối tượng là Dương Khuy Hoàng, 18 tuổi, Nguyễn Thanh Thịnh, 19 tuổi, cùng ở phường Nhân Phú, Phan Đức Trọng, 18 tuổi, ở phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn. Nhóm đối tượng này dùng dao gây ra vụ cướp tài sản tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Thời điểm bị bắt, 3 đối tượng đang thuê một nhà nghỉ trên đường phường Trần Phú ở cùng 7 đối tượng khác tuổi từ 13 đến 16, trong đó có 5 nữ. Bọn chúng sử dụng ma túy, test nhanh có 3 đối tượng dương tính với ma túy. Được biết các đối tượng này đã thuê nhà nghỉ ở chung 1 tháng trước khi bị phát hiện. Trong căn phòng 15m², thức ăn quần áo vương vãi khắp nơi, không gian ẩm mốc dơ bẩn. Hầu hết các đối tượng trong nhóm này có cha mẹ ly hôn, bỏ học, lang thang, rủ nhau sống bụi. Đáng buồn là bọn chúng còn nghiện ma túy. Khi bị công an phát hiện, các đối tượng không tỏ ra lo lắng mà có thái độ bất cần. Theo Thượng tá Trần Đức Siêu, Phó trưởng Công an thành phố Quy Nhơn, các nhóm đối tượng bỏ nhà đi bụi không chỉ thực hiện các vụ trộm cắp mà còn cướp, cướp giật. Một trong những nguyên nhân đó là các em thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, ham chơi, bị bạn bè lôi kéo, rủ rê sử dụng cỏ Mỹ, ma túy. Sau đó bị các chất gây nghiện này lôi cuốn không dứt ra được, nên các đối tượng trong nhóm rủ làm gì cũng làm, một phần do đã phụ thuộc chất gây nghiện. Bên cạnh đó, một số gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cha mẹ ly hôn, không quan tâm quản lý, giáo dục con cái cũng là nguyên nhân để các em bỏ nhà đi bụi và phạm tội. Khi con bỏ nhà đi bụi, gia đình cần lưu tâm tìm cách đưa các cháu trở về. Đã rất nhiều trường hợp đi bụi các em sa chân vào tệ nạn xã hội và rất dễ trộm cắp, cướp giật vì cơ bản là các nhóm đi bụi không có tiền sinh sống. Vi phạm thì chúng tôi xử lý nhưng cũng rất chạnh lòng. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh thanh niên. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng nóng, đêm không mưa, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.